Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài giống như người thợ gốm đắng đất làm đồ dùng, các pháp đều hư hoại, mạng này cũng vậy thôi. Đó là đoạn thứ nhất. Mình cũng học hai đoạn thôi nghe. Tại vì học nhiều đoạn quá, tiền đâu mà trả cho mấy đứa nhỏ, cho nên hai đoạn thôi. Bốn năm đứa nó dí mình. Đoạn thứ hai là như nghệ sĩ đánh đàn, như nghệ sĩ đánh đàn, âm thanh rất màu nhiệm, dây đứt tiếng không còn, mạng người cũng như vậy. Đây là hai đoạn. Mình đọc chậm rồi các vị chép đàng hoàng rồi chúng ta sẽ mở rộng nó sau. Đoạn đầu đây, giống như người thợ gốm, tức là đồ gốm đó. Ai ở Bình Dương biết cái này, ở gần lò gạch Bát Tràng cũng biết điều này nghe. Giống như người thợ gốm nặng đất làm đồ dùng, nặng đất làm đồ dùng. Đệ tử nhỏ của mình nó ngồi nó nghiêng đầu nó chép vui không? Giống như người thợ gốm nắng đất làm đồ dùng, các pháp đều hư hoại, các pháp đều hư hoại, mạng này cũng thế thôi. Các pháp đều hư hoại, mạng này cũng thế thôi. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai cũng rất là thi vị. Như nghệ sĩ đánh đàn, âm thanh rất màu nhiệm. Như nghệ sĩ đánh đàn, âm thanh rất màu nhiệm. Dây đứt tiếng không còn, dây đứt tiếng không còn. Mạng người cũng như vậy, mạng người cũng như vậy. Đó là hai đoạn. Mấy đứa nhỏ hôm qua nó học, các vị biết rằng đầu giờ nó chép xong, nó bắt đầu nó lẩm nhẩm, cuối giờ nó trả bài, nó lượm tiền của sư ông đó. Bữa nay coi chừng nó cũng làm kiểu đó, nhưng không sao, hoan hỷ. Thế rồi chúng ta sẽ học vô bài thứ nhất. Giống như người thợ gốm. Và thưa đại chúng rằng là bài này có một cái đại ý thế này. Đại ý là quán chiếu các hiện tượng hữu vi, mong manh và quy chiếu vào tự thân để tiến tu. Mình lưu ý đại chúng thế này. Cái phần đầu của Pháp Tập Yếu Tụng nó có tới 40 bài được gọi là phẩm hữu vi nghe. Dường như mình chưa giải thích cái chữ này nghe. Pháp Tập Yếu Tụng là gì? Xin thưa lại điều này. Thưa đại chúng là Pháp Tập Yếu Tụng nó có một cái hàm nghĩa rất là hay. Và nếu các vị hiểu thì các vị thấy rằng cái chuyện học thuộc lòng nó là một việc cần thiết nha. Pháp yếu có nghĩa là đây là những bài thi kệ rất là tinh yếu từ cái nguồn giáo pháp của Đức Như Lai. Tập có nghĩa là gom lại, sưu tập lại, kiết tập lại. Tụng nghĩa là chi? Nghĩa là ôn tụng, ca ngâm. Tụng nó hàm nghĩa rằng là ôn tụng, ca ngâm nghe. Tức là thay vì mình hát cải lương thì mình hát những bài này thì gọi là tụng. Nó có hàm nghĩa như vậy. Và cái văn học của Sanskrit ngày xưa, thưa các vị, người ta dùng những bài thi kệ tán thán các bậc giác ngộ, các bậc đạo sư là chuyện bình thường. Do vậy cho nên cái văn học của Phật giáo kệ tụng này nó bao hàm cái đặc thù thứ nhất là cái chất nhạc điệu nó rất là cao. Các vị lưu ý nghe. Văn học Phật giáo Bali á, thì chúng ta không biết, nhưng mà cái nền văn học Phật giáo Sanskrit á, thì cái chất nhạc điệu nó rất là cao. Đọc bằng cái giọng Sanskrit thì nó rất là hay ho. âm thanh của hành tinh này, người ta bảo rằng tiếng Việt là một loại ngôn ngữ nhạc điệu. Các vị nghe một số các Phật tử họ có cái thanh âm rất hay, họ nói như tiếng nhạc. Tất nhiên là một là dân sinh ra giữa vùng văn hóa như Sài Gòn, giọng nói họ hay nghe. Cái này không phải ca tụng nhưng mà nó là nơi tập hợp âm thanh của rất nhiều vùng, rất nhiều tỉnh về lại, cho nên nó chuẩn. Và một loại âm thanh cũng hay nữa, đó là âm thanh của dân Hà Nội. Nhưng mà Hà Nội trước 75 nghe, chứ Hà Nội sau này dường như âm thanh không hay bằng. Nói như thế thì hơi phân biệt, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Tại vì cái chất ngôn ngữ biểu cảm á, thưa các vị, nó đi đôi với tâm thức á. Tâm thức người ta thanh lịch. Gọi là người Tràng An ngày xưa là dân Hà Nội ngày xưa nghe. Từ điều đó chúng ta suy nghiệm, thưa các vị, dân Trung Quốc mà dân Bắc Kinh nói hay. Dân Trung Quốc miền Nam nói không hay. Dân Campuchia mà dân ngoại tỉnh nói không hay bằng dân ở Phnom Penh nghe. Quốc gia nào cũng vậy cả. Ngay như đất nước Hoa Kỳ, giọng nói của thành phố nào hay nhất các vị biết không? Vùng DC họ nói hay nhất. Đành rằng tôi không am tường tiếng Mỹ, nhưng cái điều này mình học lắm được. Mình nghe âm thanh mình biết nghe. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn về văn học Phật giáo ngày xưa. Mình nói lang thang để quy chiếu về điều này, không thôi mình đi lạc. Thưa các vị, rằng là văn học của Đạo Phật ngày xưa được kết tập trong cái nền văn học Sanskrit, được gọi là một ngôn ngữ hay nhất. Và Sanskrit ngày xưa người ta dịch là tiếng Phạn. Tiếng Phạn. Phạn. Phạn là Phạn ngữ nha, là Sanskrit. Cho nên những cái lời tụng kinh được gọi là Phạn âm. Phạn âm. Sở dĩ mình nêu điều này là do vì dịch giả đầu tiên của cái dòng văn học Đại Thừa, ông bắt đầu dịch kinh từ tiếng Sanskrit qua tiếng Trung Hoa đó. Ông nói một câu ở trong cái lịch sử Cao Tăng Truyện. Ông bảo rằng cái ngôn ngữ Sanskrit được dịch ra tiếng Trung Hoa chẳng những nó không lột tả được ý nghĩa nguyên áo từ bản gốc, nó còn làm thêm một cái điều tệ hại là nó làm cho cái âm thanh, cái sự truyền tải về nhạc điệu nó mất đi hết 70%. 70%. Nó giống như một loại thức ăn rất ngon, nhai vô rồi nhả ra, mời người ta ăn vậy. Các vị thấy bản dịch tiếng Hoa của Ngài La Thập được gọi là bản dịch hoàn thiện nhất, nhạc điệu nhất, hình ảnh thi vị nhất, lột tả được chân nghĩa lời Đức Phật dạy nhất so với các vị dịch giả về sau. Thế nhưng mà ông còn nói một câu rằng là bản dịch của ông nó không phải là mặt trái của tấm vải thiêu, mà nó còn là một loại thức ăn rất ngon, nhai nhả vào tay, mời người khác ăn, chẳng những người ta không thấy ngon mà ta còn gớm nữa. Do vậy cho nên các vị biết rằng là pháp tập yếu tụng, đó là cái lời thi kệ được các Phật tử trong quá khứ ngâm nga độc tụng. Tại vì có ngâm nga có độc tụng thì nó mới thấm vào từng tế bào của ta nghe. Mình quen với cái nền văn học của châu Âu, của Tây Phương, mình nghĩ rằng là đến một cái tuổi này nghiên cứu thôi. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là mình nghiên cứu thì đó là dành cho học giả, nhưng chúng ta không phải là học giả mà. Chúng ta là những người tu, thấm nhuần một lời kinh, thuộc lòng một câu pháp, nó thấm vào thân tâm ta. Điều thứ hai nữa là những lời bậc giác ngộ thấm vào thân tâm ta thì nó không có làm phát sinh phiền não, phát sinh buồn giận bất an, mà nó chỉ phát sinh trí tuệ, phát sinh từ bi, phát sinh giác ngộ thôi. Với người tu sĩ, thưa các vị, nếu ta chưa từng học thuộc lòng kinh văn của Phật thì các vị sẽ không có vốn liếng để quán chiếu, để hành trì, và càng không có vốn liếng để các vị có thể truyền đạt lời của bậc giác ngộ đến với người cư sĩ Phật tử để người ta tu. Do vậy, nói chi thì nói cho mình theo cái chất của ông thầy nhà quê thôi. Học trò học thuộc lòng cho ta là tính sao? Chưa cần giải thích cho ông dạy. Học từng câu thôi là nó tuyệt vời rồi. Đó là mình giải thích về pháp tập yếu tụng, nó có hàm nghĩa rất đặc thù vậy nghe. Đây là những bài pháp vô cùng quan trọng được tập trung lại để cho chúng ta tụng đọc học thuộc lòng từng ngày. Nghĩa nó là như vậy. Và cái phẩm đầu này được gọi là phẩm hữu vi. Nó gồm có 40 bài tụng. 40 bài tụng. Tất nhiên mình đã đem cái văn bản này dạy cho học chúng bên Đại Đăng khoảng chừng 7 buổi dạy, khoảng chừng mười mấy bài rồi. Còn lại đêm hôm mình ngồi mình đếm cẩn thận, nói ôi trời, học hết cái này trả tiền với đứa nhỏ chắc mệt lắm. Cho nên thôi, buổi 2 bài thôi, và nhiều lắm 3 bài thôi. Xưa các vị cũng hơi hà tiện. Tuy nhiên nói như thế thôi, nhưng mà tùy hứng thôi. Mỗi buổi học chúng ta có quyền học 2 bài, 3 bài, nó tùy vào cái mức độ mình có nhiều chuyện cũng không nghe. Nếu nhiều chuyện quá thì học 1 bài, ít chuyện thì 2 bài, 3 bài. Tóm lại, các vị sẽ thấy rằng là 40 bài này đều mang cái nét đặc thù là nói về các pháp hữu vi. Hữu vi là chi? Có hình thể, có sắc chất, có sinh diệt. Ta có thể nhìn bằng mắt thường. Ta có thể nhìn bằng trí thức của chúng ta suy tư về nó, hoặc nhìn bằng tâm của chúng ta nhận diện ra. Cái dòng xúc cảm buồn vui cũng là pháp hữu vi. Ý nghĩ bồng bềnh nổi trôi xuôi ngược ngang qua cũng là pháp hữu vi. Hữu vi ở bên ngoài, hữu vi bên trong là như vậy nghe. Bên ngoài đó là các pháp các vị quan sát bằng con mắt của các vị. Hữu vi bên trong nghĩa là các vị dùng nội quán của trí tuệ, các vị suy nghiệm về nó, quán chiếu về nó, gọi là pháp nội tại hay là pháp ngoại tại, đều là sinh diệt mất còn đến đi vô tội vạ cả. Cho nên 40 bài này đều có một nét chung, đó là pháp hữu vi. Và cái điều rắc rối ở đây là điều gì các vị biết không? 40 bài nói một việc, rồi không biết thầy Phước Tịnh làm sao giải quyết được 40 bài. Và mỗi buổi học 2 bài như thế thì tìm đâu ra cái chuyện pháp hữu vi mà nói hoài. Đây là một thách thức rất lớn nghe. Tuy nhiên không có sao, trước giờ học mình khấn thần linh rồi, Bồ Tát nhập dùm con biết được con nói không thì ráng chịu. Và cái đại ý của ta là thế này: quán chiếu các hiện tượng hữu vi, tức là các pháp nghe. Hiện tượng là các pháp đó. Nó rất là mong manh, nó giòn, dễ vỡ, dễ sinh, dễ diệt, biến mất như phù du thôi. Thoáng một chốc là nó hiện, thoáng chốc nó tan mất như mây trời tụ tán vô tội vạ. Và khi các vị quán chiếu nó, thấy nó mong manh rồi, thì các vị quy chiếu vào tự thân, nhìn lại bên trong của các vị, nhìn lại nội tại của các vị để thấy rằng nó rất là mong manh, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó không có gì là ta trong đây cả, không có gì để chấp thủ, để buồn phiền, để ưu tư, để sầu thảm gì cả. Tự nhiên các vị tiến rất xa trên đường tu bằng pháp quán chiếu thôi, chứ cần làm gì nhiều. Không có cần leo lên non, không có cần lên tuyết sơn khoét động để tu gì cả. Tại vì cái sự hạnh phúc hay bất hạnh đời người nó không phải xảy ra bên ngoài, xảy ra từ cái nguồn tâm của các vị. Khi nguồn tâm của mình có được cái năng lực trí tuệ nhất định rồi thì thưa các vị, tự nhiên mình đổi thay suy nghĩ. Đổi thay suy nghĩ thì đổi thay nghiệp thức. Và đổi thay suy nghĩ đến mức tận cùng thì các vị nhận ra các pháp hữu vi đều sinh đều diệt, thì các vị an trú ngay cái pháp vô vi thì thành tựu niết bàn, thành tựu giác ngộ. Rất là đơn giản như vậy thôi. Chuyện này nó tới nó lui ngàn nó một lần rồi. Nó ngàn nó việc thôi. Không chịu ngộ dùm cái cho nó khỏe. Ngộ pháp vô vi là xong việc đó. Thế là mình kiếm ra cái chuyện để làm ăn với nhau chút. Có nhiều vấn đề chúng ta chia sẻ về cái bài học này. Cái từ đó đây ta dùng vô cái ý đầu mình học với nhau, đó là các pháp mong manh. Tôi nghĩ rằng ai mà đã từng học vô Bát Đại Nhân Giác Kinh, giờ giới thiệu thêm kinh nữa này. Thưa đại chúng rằng đây là bài kinh rất là lý thú. Người ta dịch rằng là 8 yếu tố hay là 8 đề mục để cho các bậc Bồ Tát nương vào đây hành trì để giác ngộ nghe. Chỉ có 8 đề mục thôi, 8 chủ đề quán chiếu thôi, 8 phạm trù để tư duy thôi, dành cho các bậc đại nhân. Tức là các bậc đại Bồ Tát, từ sơ địa cho đến đăng địa Bồ Tát đi vô hành trì để có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Và ngay một cái đệ nhất giác ngộ thôi thì chúng ta đã nhận ra một cái điều căn bản như 40 bài trong pháp tập yếu tụng này giải nghe. Mình nhớ 4 câu đầu đã rất là hay ho rồi. Tức là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Chép câu nữa tặng cho các vị. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, và tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu như thị quán sát tiệm ly sinh tử. Mình học mấy chục năm trước, bây giờ nó vẫn còn nhớ nè. Rồi mình giải thích để cho các vị thấy cái chữ mong manh này nó liên hệ với chữ này đây. Thế gian vô thường thì ai cũng biết rồi, tức là trên mặt đại địa này, thưa đại chúng rằng là không có một vùng đất nào không hiểm nguy, không hoạn họa, không tai ương tật ách, không lâm vô cái tình trạng thiên tai dịch họa cả. Khắp mặt đại địa này nghe, người ta dù cố gắng lắm nhưng mà thưa các vị, trốn được cái nạn này, ví dụ như Covid-19 hay không, sờ gáy họ thì cũng bị cái tình trạng là thiếu nước uống, thiếu thức ăn hoặc là nhiều bệnh khác. Chưa có một ngày nào mà trên mặt đại địa này có một nơi trốn được gọi là thiên đường, không hề. Và người ta tính ra là trong 100 năm cận đại, thưa các vị, không dưới 5.000 cuộc chiến từ nhỏ tới lớn nghe. Chưa có bao giờ đất nước này hay là hành tinh này bình yên, cho nên gọi là thế gian vô thường. Vô thường thứ hai, thưa các vị, rằng là dù cho cái cơ chế đó được bảo vệ bằng tàu đồng, bằng súng sắt, bằng cái nền dân chủ vững vàng do các thế hệ tiền nhân xây dựng như đất nước Hoa Kỳ, thế nhưng mà cũng nhiều cái sự rập rình làm cho lung lay, chứ có đơn giản đâu. Ngay một cái cơ chế dân chủ là người ta đã nhìn ra rằng là dường như nó biến chất dần dần để nó đi đến một cái tai họa, đó là xã hội chủ nghĩa nó lồng vô cái nền cơ chế dân chủ Hoa Kỳ rồi. Các vị theo dõi thông tin thì thấy nghe. Nguyên tắc là cuộc đời này chưa bao giờ có gì đứng yên mà tồn tại cả, nó luôn vận hành, luôn di động, luôn đổi thay. Và cho người ta cố tình đốt sách cho học trò xây vạn lý trường thành, mong rằng là sẽ có 1.000 thế hệ kế tiếp để thống trị đất nước Trung Hoa như Tần Thủy Hoàng trong quá khứ. Thế nhưng mà người ta càng dữ dằn bao nhiêu, càng muốn nó bền bỉ bao nhiêu thì nó mau sụp đổ bao nhiêu nghe. Chỉ có đời thứ hai Tần Nhĩ Thế thôi. Thì thưa đại chúng rằng là Hán và Sở đã tấn công vô Tần Trung, tức là tấn công vô đất nước Tần, đốt A Phòng Cung cháy luôn 3 tháng. Trong khi đó, khi lên ngôi rồi, Tần Thủy Hoàng đã tập trung tất cả những loại gỗ rất quý tự dùng Giang Nam, tất cả vàng bạc của quốc gia đem về xây dựng nên cái đế chế nhà Tần. Thế nhưng mà chỉ có trong vòng không bao năm thôi là đất nước tan tác và thay ngôi đổi chủ. Và từ quá khứ tới hôm nay, chưa có một đế chế nào lên ngôi họ không muốn duy trì quyền lực của họ cả. Rồi đế chế Tập Cận Bình hiện tại cũng vậy. Thế cho nên, cái hiện tượng hữu vi sinh diệt, thưa các vị, nó chẳng những có mặt trong vật thể hữu vi, tức là trong nhân giới, mà nó có mặt trong nhân giới, trong bình diện lịch sử, trong tư duy loài người, và quan trọng hết là nó có mặt nơi thân tâm của các vị. Hình dung rằng ta có mặt trên mặt đại địa này. Hành tinh này nó được người xưa gọi là quốc độ nguy thúy nghe. Nguy là chi? Luôn hiểm nguy rình rập, luôn bất trắc, luôn chiến tranh, luôn hoạn họa, thúy là chê, giòn, bở, dễ vỡ vô cùng. Giống như là cái bóng đèn thủy tinh vậy, mỏng hơn bóng đèn thủy tinh nữa. Đụng là nó vỡ đó. Thế thì các vị dùng cái từ mong manh này, các vị đối chiếu, đó là cái từ dịch từ nguy thúy đây nghe. Các pháp nó đều mong manh như vậy cả, nó giòn, nó bở, nó dễ vỡ, rất ư là tạm bỡ, như cái chiếc bong bóng nổi trên mặt nước thôi, chạm là vỡ đó. Nó là như vậy. Và đây là đoạn đầu của Bát Đại Nhân Giác rất là hay. Thế gian vô thường, quốc độ hiểm nguy, quốc độ giòn bở, bốn đại vốn khổ hoặc không, năm ấm vốn là vô ngã. Cái sinh diệt của tâm nó luôn đổi thay từng chập một. Rồi cái bản ngã của các vị nó vốn rất là dối, giả dối, phù hư. Nó không có thật bao giờ. Mình cứ chấp ta là vô cùng quan trọng, ta là duy nhất, ta là tuyệt vời, vân vân, đủ mọi thứ. Nhưng mà kỳ thực, nhìn kỹ lại bản ngã mà cái ta trân quý đây, thưa các vị, nó vốn là một nhân duyên tập hợp thành, chứ nó không có gì gọi là chắc cứng ở bên trong của các vị cả. Đây là mình dẫn ra một câu từ Bát Đại Nhân Giác để giải thích một cái từ các pháp mong manh đó nghe. Gọi là lý sự cho dài dòng. Nhưng mà nói mong manh ta hiểu rồi. Nhưng mà làm bộ nói cho dài để kiếm chuyện cho nó hết giờ. Nhưng mà đây là đoạn kinh rất hay. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Hai câu cuối rất hay nữa là tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Tâm là cái nguồn của bao nhiêu tội ác. Và từ cái nguồn của bao nhiêu tập khí ác, tham sân si ta cất chứa, cho nên khi các vị biểu lộ nó ra bằng hành vi, bằng cái nói, cái cười, cái nhìn, cái ngắm, cái suy nghĩ về người đó, thì nó làm thành một rừng tội nghe. Tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, hãy quán sát như vậy thì xa lìa được sinh tử. Đó là câu ở trong Bát Đại Nhân Giác. Mình dẫn ra đây để cúng dường cho đại chúng, để cho các vị thấy rằng là cái sự liên hệ của dòng kinh văn từ những bài kinh đầu các vị tổ sư Ấn Độ đặt chân lên đất nước Trung Hoa dịch ra, cho tới cận đại, thưa các vị, không có một bài kinh nào không dắt dẫn ta đi vô cái phần đầu quán chiếu về cái sự mong manh của các pháp hữu vi, và nhất là sự mong manh của hình hài này, sự không chắc thực, không bền chắc của tâm thức các vị, và bản chất năm uẩn của các vị vốn là vô ngã. Đây là nền tảng giáo lý Phật dạy. Từ đây mà mình không đi vô, không thể nghiệm, thì không thiết lập được cái nền tảng tu tập vững vàng, không thiết lập được cái nền tảng để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề từng ngày nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, từ văn học quá khứ của Nikaya đi ngang qua dòng văn học Đại Thừa cho tới Thiền Tông, cho tới chúng ta tu học trong hiện tại, đều lấy cái nền của các pháp hữu vi rất ư là mong manh, giòn bở, không chắc thật, rất ư là giả dối, hư phù. Và cái nền này thiết lập cho được thì các vị sẽ thấy rằng là mình xả ly buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn rất dễ. Xả ly chấp trước của ta về ái dục rất dễ. Xả ly chấp trước của ta đối với người thân ta dính mắc cũng rất dễ nghe. Ta chỉ tạm thôi mà, sống lây quay vài mươi năm giữa cuộc đời rồi chia tay. Ai đi đường nấy, không cách chia các vị cùng đi một đường với người thân các vị đâu nghe. May mắn là gặp nhau trong kiếp này, làm hết trách nhiệm của một người đối với bao nhiêu người. Nhưng mà hãy nhớ rằng là khi chia tay rồi thì mỗi người theo với nghiệp mà đi thôi. Dù các vị thương lắm, bố mẹ các vị nằm thoi thóp trên giường bệnh, ví dụ như không có dịch corona đi, ông bà nằm trong bệnh viện, các vị vô, các vị làm được chi? Làm được chi? Nhỏ vài giọt nước mắt, khóc than, quấy quá cho qua buổi. Rồi ông đi đường ông, rồi ta về, rồi sau đó buồn ơi là buồn, nhưng mà cũng 5-10 ngày rồi mọi việc theo gió mây bay, ta cũng sống tiếp tục cuộc đời ta chứ vô lý là ta chết theo ông bà. Nó là như vậy nghe. Đó là mình giải thích cái nền tảng căn bản của người Phật tử hiểu đạo là phải quán chiếu về điều này, phải nhận ra rằng các pháp hữu vi vốn mong manh. Có hai phần các vị đi vô quán chiếu. Phần A đó là phần pháp, pháp ngoại tại. Mình dùng cái từ này cho dễ hiểu nè. Thứ hai là pháp nội tại. Thưa đại chúng rằng là cái điều này rất là dễ để chúng ta nhận ra. Ngoại tại nó gồm có nhiên giới. Thứ hai nó gồm có cái chi? Hình thể sắc chất của ta nghe. Đó là pháp hữu vi, cho nên nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, vô tội vạ. Và nó chưa hề hẹn hò gì với các vị cả. Ưng đến thì đến, ưng đi thì đi. Và nó có quyền đổi thay sành sạch theo với nghiệp vận hành nhé. Theo với nghiệp vận hành. Ví dụ, nhiên giới. Những cái điều này nó cũng làm cho chúng ta có nhiều cái tư duy. Và nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng là nhiên giới với nhân giới nó kết hợp thành một cái loại pháp hữu vi, làm thành cái dòng nghiệp sinh diệt của từng quốc gia. Chưa có một quốc gia nào nghiệp thức của dân chúng đó mà không có tác động vào môi trường để làm thành cái chê, làm thành cái sự giàu có phú cường, an cư lạc nghiệp, hoặc tác động vào một quốc gia để làm thành cái sự bất hạnh, khổ đau, thiên tai, hoạn họa. Tất cả những điều nó xảy ra, thưa các vị, nó đều có sự tác động hai chiều giữa nhân giới và nhân giới, làm thành một vùng cư dân, một vùng địa vực nghe. Mình đừng nghĩ thiên nhiên vận hành nó không có trật tự của nó và nó không bị tác động với tâm thức con người. Tại vì ta sinh ra đây, thưa các vị, tâm thức ta như thế nào, ta sinh xuống trần gian là như thế ấy. Tâm thức ta như thế nào thì ta sinh trong cái vùng địa vực như vậy nghe. Nó liên hệ nhiều mặt lắm. Do vậy cho nên nhìn dân cư một vùng á, người ta có thể đoán ra được rằng là đời sống của dân cư ấy, cái sự lành thiện của một vùng văn hóa ấy, nó làm thành cái sự phú cường, làm thành chi nữa, làm thành cái nền văn minh của một quốc gia đó. Thế thì nhìn cái tình trạng ác độc của một vùng dân cư, nhìn cái tình trạng điêu hoa lừa dối, sống bằng ác tâm của một vùng dân cư, người ta đã biết ra được rằng là tương lai một quốc gia đó, một vùng văn hóa đó nó đi về đâu rồi. Ngày xưa mình đọc cổ học Tinh Hoa, các vị nhớ chứ ha. Trong đó có câu chuyện rằng là Khổng Tử đi ngang qua một cái vùng kia. Ông nghe cái tiếng hát của một cộng đồng cư dân đó, ông mới bảo Nhan Hồi rằng: Nhan Hồi à, ta nghĩ rằng đây là một vùng đất đầy hiểm họa. Có thể trong tương lai thiên tai, dịch họa, chiến tranh và hoạn họa nó xảy ra trên vùng đất này. Chúng ta nên đi nhanh để qua khỏi vùng đất này. Sau đó thì chuyện nó xảy ra rất thiệt. Thế là học trò với thưa thầy, ta thật biết vậy. Khổng Tử bảo rằng là đâu cần gì nhiều, không cần phải thân linh gì cả. Ta nghe giọng hát của người dân, thấy cách họ cư xử với nhau, biết rằng là dân chúng vùng này tâm thức họ rất ác độc, do vậy cho nên cái chuyện này nó phải xảy ra thôi. Đó là chuyện cổ học Tinh Hoa ngày xưa nghe. Rồi các vị nhìn cái điều này nó ứng nghiệm vô cùng là rõ ràng trong đời sống của từng cụm dân cư. Ví dụ như nơi nào có rất là nhiều cái tên côn đồ ác độc ra đường là nó giết người, các vị biết rằng nơi cái vùng đất này rất là bất ổn, chiều tối là phải vô nhà cho sớm ạ. Nơi nào mà con nít mới 15, 13 mà nó vác súng đi ngoài đường, nó tìm những người nó căm ghét nó giết, thì các vị hình dung rằng là tuổi thọ nơi đó chắc chắn là không có người già rồi. Nó là như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên mình sẽ thưa rằng là nhiên giới nó không phải là cái sự vận hành của vũ trụ vạn hữu không dính chi với tâm thức con người, mà nhiên giới và nhân giới dính liền, chưa hề tách rời nhau. Tùy ác nghiệp ta như thế nào tác động vào nhiên giới như thế ấy, tức là tác động vào môi trường đời sống như vậy thôi, không khác được. Đó là phạm vi rộng mình nói nghe. phạm vi hẹp. Thưa các vị, đời sống cá nhân của ta, văn hóa của ta, tư duy của ta, niềm vui, nỗi buồn của ta, nó tác động trong phạm vi hẹp hơn, đó là gia đình của ta, người thân của ta nghe. Tùy cách ứng xử của các vị, nó làm thành hạnh phúc hay bất hạnh cho gia đình. Điều này đúng hay sai? Đúng, không ai cãi được. Chuyện này chuyện thiệt mà. Thế này, cái văn hóa ứng xử của các vị, cái lòng yêu thương của các vị nó sinh ra từ đâu vậy? Từ cái nguồn tâm thức của các vị, có tu còn không tu nghe. Thế thì thưa các vị, quy chiếu lại để nhìn ra rằng là nhân giới và nhân giới nó chưa hề tách rời nhau. Trong phạm vi nhỏ đời sống gia đình nó cũng như vậy. Các vị và gia đình của các vị, không khí đầm ấm của đời sống các vị, nó dính liền nhau đó. Mình đừng có than trời trách đất, bảo rằng là sao cuộc đời tôi khổ quá, sao tôi dính vào cái của nợ này, của nợ kia. Thưa các vị, tất cả đều do ta. Không nên đổ thừa người kia. Tối thiểu thì ta có trách nhiệm 50% về đời sống bất hạnh của gia đình ta nghe. Nói 50% là khiêm tốn đó. Chứ đúng ra là bao nhiêu phần trăm? Nhiều hơn, nhiều hơn. Cho nên, thưa các vị, nếu hiểu cái căn bản này thì các vị sẽ tự xây dựng đời sống của mình bằng con đường tu tập là nâng cao tâm thức từng ngày, nâng cao tâm lành từng ngày. Và khi tâm thức ta tràn đầy thiện pháp, thưa các vị, không cần mời gọi, không cần dạy dỗ, không cần tác động, tự nhiên các vị làm thành một cái vùng quang phổ, một cái vùng năng lượng yên bình. Ai bước vào gia đình của các vị, đến gần các vị, cảm nhận được cái năng lượng rất là hiền lành, rất bình yên. Người ta tự thay đổi nhân cách của người ta, thay đổi tâm thức người ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi có tu rồi thì cái năng lực tự nhiên là nó tác động vào người rất dễ nghe. Còn do vì mình ít tu quá cho nên mình gào khang cổ mà ta không chịu tu. Có tu rồi đâu cần nói nhiều. Nói như vậy vô hình trung mình nói xấu thầy Phước Tịnh quá đáng, nhưng mà dường như nó vậy nghe. Dạy râm ran buổi nọ buổi kia mà dường như Phật pháp thấm rất ít, là do vì nội lực mình nó không có đủ giàu. Rồi từ cá nhân của mình rồi các vị quy chiếu lại để làm cái việc tránh với cái con đường thầy Phước Tịnh đi nghe. Chợt vỏ dưa thấy vỏ dừa nên né đi đến đâu chợt nữa. Đây là giải thích nhân giới và nhân giới, nó là một. Tuy nhiên phân tích cho nó tỏ tường để các vị thấy là các pháp ngoại tại mong manh và các pháp nội tại nó cũng mong manh nữa. Mong manh là tại sao? Ví dụ ta có làm thiện, ta có tu tập, ta có hiểu biết giáo lý, ta hứa lòng rằng một đời sống này làm đẹp cuộc đời ta, mang yêu thương tặng cho người, làm hạnh phúc cho ta, hạnh phúc cho người. Thế nhưng gọi nó mong manh là do vì trăm năm đời người không dài nhé. Hành tinh này nó có tuổi thọ nhất định của nó. Thái dương hệ này như mặt trời cũng có cái chu kỳ sinh diệt của nó mà. Trong khi sinh là một con người có mặt giữa lòng đất trời này, ta không cam phận. Cái này dường như ta giống nhau, không cam phận cái chuyện là sống lây quay rồi mất biến mà hư vô. Do vậy cho nên tới một cái tuổi nào đó đủ già, đủ chín chắn, tâm thức ta chín mùi, ta mơ ước cuộc sống ta nó phải vô sinh bất diệt, chứ nó không có cái chuyện lây quay trăm năm rồi trả hình hài về cho các bữa phù du. Rồi nếu mình đứng ở cái vị trí của cây cổ thụ trên rừng cấm quốc gia Mỹ, các vị nhìn thấy trăm năm đời người bao nhiêu vậy? Tóc tai. Tại vì có những cây sequoia nó sống tới 2.600 năm rồi, nó bằng tuổi Đức Thế Tôn đó. 15, 17 người đứng căng tay vậy mà không giáp vòng của cái cây đó nghe. Mình nói thế thôi, tại nghe mấy thầy đi và kể lại chứ mình chưa tới nghe. Cái này xin thú thật. có bao giờ mà đi chỗ nào đâu, cứ học đòi từ quý thầy nói thôi. Nhưng mà chuyện này có thiệt, từ cái sinh mạng của loài thảo mộc thôi, loài thực vật thôi, nhìn lại thì sinh mạng loài người mong manh quá. Rồi nếu các vị là hành tinh này, các vị là linh hồn của hành tinh này đi, có sự sống đi, các vị nhìn lại con người giữa trần gian này bao nhiêu vậy? Lây hoay có chút mà, chút xíu rồi biến mất hư vô. Nếu các vị sinh lên từng trời, các vị nhìn hành tinh này các vị thấy sao? Thưa các vị rằng là có những vị trời, vì như trong tiểu bộ kinh á, lần đầu tiên các ông sinh lên thiên giới, các ông nhìn thấy hành tinh này bốc cháy, các ông hoảng hồn. Tại vì lửa hành tinh này lúc nó cháy lên thì lửa nó gần tới cõi trời Tam Thập Tam nghe. Mấy ông tiên nhỏ nói, ôi thiên chủ ơi, coi chừng là cung trời ta bị cháy. Những vị thiên chủ nó không đâu, ta đã từng có mặt nơi đây, ta nhìn nó sinh và diệt tới nhiều lần như vậy. Và mỗi một chu kỳ hành tinh này và cả một thái dương hệ này, tức là một mặt trời và tất cả những cái vệ tinh xung quanh như hành tinh xanh chúng ta đó, nó có mặt trong cái chu kỳ sinh diệt giữa vũ trụ mênh mông này thì nó có bao nhiêu năm các vị biết không? Người ta ước đoán rằng 10 tỷ năm thôi nghe. Nhưng với những vị thiên đế thì nhìn 10 tỷ năm đó dường như là nó có rất ngắn thôi. Một đời vị thiên đế, tuổi thọ của ông đã chứng kiến tới bao lần hành tinh này cháy và tụ, tức là bao lần tụ tán. Thế này các vị nương vào kinh văn của Phật dạy, các vị nhìn ra các pháp hữu vi ngoại tại này mong manh không vậy? Quá mong manh, quá mong manh. Thêm câu chuyện nữa để ý thức rằng sự mong manh của đời sống nghe. Thời Thế Tôn tại tiền, thưa các vị chư tỳ kheo đi khất thực ngang một căn nhà thí chủ kia. Cứ mỗi lần chư tăng đi ngang qua, bà ra bà quỳ, bà đảnh lễ, bà cúng dường với một câu: xin chư Tôn Đức Tăng cầu nguyện dùng con, với phước lành cúng dường này con được về cộng trú với chồng của con. Và chư Tăng cũng nghe theo lời vị thí chủ kia, chúc cho thí chủ sớm về cộng trú với chồng của thí chủ. Nhưng mà chư Tăng cũng rất ư là thắc mắc, không biết chồng của cô này đi đâu mà cô cứ mong rằng là về ở với chồng cô như vậy. Thế là một hôm đi ngang qua, thấy nhà người ta khóc râm ri, hóa ra là cô vừa chết, đột tử. Chồng và hai con chích khăn tang khóc mùi. Thế rồi các thầy về trưa hôm đó bàn với nhau nói vậy, không biết tại sao, hóa ra là chồng cô có ở nhà mà cô cứ cầu được về với chồng của cô. Điều thứ hai, người ta bảo rằng bố thí cúng dường kính Phật trọng tăng phước đức rất lành, cho nên có thể sống rất dài. Hóa ra là chết vào tuổi thanh xuân, mới có 20 ngoài tuổi thôi, con còn rất bé, bỏ lại chồng hai con thế này, không biết phước có thiệt không mà cúng dường chư tăng là chết bất đắc kỳ tử, chết sớm thế này. Thế rồi các thầy thắc mắc, bạch Thế Tôn, cớ sao như vậy, chúng con rất thắc mắc. Thế Tôn nói, ồ các ông không biết đó thôi. Các ông có thấy rằng khuya này cả rừng Kỳ Đà sáng lên, có những vị chư thiên đến đảnh lễ ta không? Nhớ bạch Thế Tôn, chúng con thấy thời tỏ thiền sáng, chư thiên xuống đảnh lễ Thế Tôn, học pháp Thế Tôn. Thế Tôn nói rằng cái vị thí chủ kia vốn là một thiên nữ hầu thiên đế cung trời Tam Thập Tam. Thế nhưng một sớm tình cờ cô đi hái trái cây về cúng dường thiên chủ. Bất ngờ khi đưa tay hái trái cây, tuổi thọ trên cung trời tự nhiên nó hết, cho nên cô rớt xuống làm người con gái thành xá vệ. 18 năm sau cô có chồng, cô về nhà chồng. Nhưng mà phước lành của vị thiên nữ vẫn còn, cho nên đành rằng cô sống nơi thành xá vệ làm vợ một phú gia, có hai đứa con. Nhưng mà cái niềm khắc khoải của cô là luôn được về cộng trú với chồng của cô, tức là vị thiên chủ chứ không phải là ông chồng tại trần thế. Phước lành chí tâm cúng dường chư tăng, cho nên thay vì cô sống lay lắt cuộc đời cho tới 80 năm, 90 năm thì cô ra đi sớm để về cộng trú với chồng của cô. Nói thế cho nên các vị đừng có sợ rằng mình chết trẻ, chết dài gì, mình ở cảnh giới trên kia xuống đây chứ ngoài đây đâu, đừng có lo sợ. Thưa các vị, thế là cô về lại thiên giới. Thưa đại chúng rằng là thi thể chư thiên á, họ chết rồi thì thân thể của họ nó biến mất như làn khói, và họ sinh lại thì cũng rất là nhanh, mới buổi sáng buổi chiều thôi họ có mặt. Thế rồi Thiên Chúa nói này, sáng ta sai ngươi đi ra hái đào, thế rồi bây giờ mới về là sao? Cô thiên nữ nói, dạ thưa Thiên Chủ, tôi không ngờ rằng là tuổi thọ trời tôi vừa hết, tôi vừa sinh ra dưới nhân gian mà gặp cái giai đoạn của Đức Thế Tôn đang có mặt, nhờ phước đức cúng dường mà bản nguyện tôi cho nên tôi lại sinh về đây. Thiên Chủ nói, ủa mau vậy ư? Ngươi xuống trần gian ở dưới bao lâu? Nói, thưa ngài, đành rằng thiên giới một ngày một đêm, nhưng mà trần gian đã 20 ngoài năm rồi. Ồ, tội nghiệp người trần thế vậy, một ngày của thiên giới có là bao. Thế nhưng mà dưới đó là ngươi sinh ra, ngươi lớn lên, ngươi có chồng, ngươi có con, ngươi cúng dường, ngươi được lên à? Nó dạ đúng thưa ngài. Thiên Chủ nói, ôi không ngờ là như vậy. Thế ra người trần gian đó họ sinh ra hoảng loạn vô cùng, sợ sệt vô cùng vì cái chuyện vô thường chóng vánh. Họ tu tập, họ may mắn gặp Đức Thế Tôn là có mặt. Ta nghĩ rằng là họ bố thí, họ cúng dường, họ tu tập, họ sống rất là xứng đáng chứ. Bây giờ không, Thiên Chủ, người trần gian không giống như ta nghĩ đâu. Họ giành nhau từ cái lặt vặt nhỏ nhoi, họ hờn giận bất an. Đời người rất ngắn nhưng mà họ giành thì giờ họ chửi lộn nhau chứ mà không có tu. Cái đó mình thêm vô nghe, chứ còn Đức Phật không nói vậy. Thời gian sống giữa trần đời thì không có dài lắm, nhưng mà họ dành thì giờ để họ cãi nhau, họ tranh đoạt lợi danh, những cái miếng ăn rất ư là thấp thỏi. Và dường như đối với họ, họ coi 100 năm đời người nó dài như chúng ta sống một cái thọ mạng trên thế giới vậy. Thiên Chủ nói, ôi tội nghiệp người nhân gian quá, ta không ngờ rằng là dưới nhân gian có một bậc đại giác Như Lai có mặt, giáo pháp của ngài có thể giúp người ta mở sáng mắt tâm. Phước lành cúng dường tôn kính Tam Bảo lớn đến nỗi là ngươi chỉ cần cúng dường có ngần ấy năm như một tróc tay mà ngươi đủ phước sinh lên đây, ta phải xuống thăm Đức Thế Tôn thôi. Thế rồi Thiên Chủ cùng với chư thiên hiện nhau xuống thăm Đức Thế Tôn liền trong một tróc tay vậy. Câu chuyện này đọc ở trong Truyện Ngôn Phật Giáo có nghe. Mình tưởng nó nằm ở đâu, thưa các vị, nó nằm ở trong Tiểu Bộ Kinh á, chứ có đâu xa lạ đâu. Có điều văn trong Tiểu Bộ Kinh thì nó khác, các ông cụ nhà mình viết nó thành Truyện cổ Phật giáo thì nó khác, qua cái miệng thầy Phước Tịnh thì nó lại hơi khác một tí, nhưng mà nội dung nó là như vậy nghe. Cho nên thôi các vị tìm, các vị nói rằng ổng nói trong này mà tại sao tìm không có, nội dung nó là như vậy, nhưng mà cái câu chuyện thì nó được tiểu thuyết hóa một chút, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy thôi. Tóm lại thưa đại chúng, pháp ngoại tại này dù cho nó kéo dài cho tới 10.000 năm, nhưng mà chung quy thì nó đều như vậy cả, đều mong manh, đều vô thường, đều sinh diệt, đều chóng vánh thôi, rất mau. 10 tỷ năm của hành tinh này không nghĩa gì đâu nghe, so với không gian mênh mông, vũ trụ thiên hà đếm không hết thì các vị thấy ta có nghĩa gì đâu. Đôi khi mình có nhiều cái trò vui cũng mất thì giờ lắm nghe. Đôi khi mình mở Google lên, mình tìm những quốc gia mà nó bé nhất, ít dân cư nhất, thử coi nó ra làm sao. Và vô bản đồ tìm cái nơi tận cùng của Phi Châu, cái đuôi của đất nước trên hành tinh này, nó gần với cực Nam á. Thưa các vị, là mình cứ tư duy rằng là ví như ta có thể sống được chừng 500 năm, ta học 100 ngôn ngữ chưa chắc gì ta đã đi khắp mặt đại địa này đâu nghe. Ta bảo rằng chỉ cần học tiếng Anh thôi thì anh đi cùng trời cuối đất, nhưng mà không, nghĩa lý gì đâu. Và thưa đại chúng rằng nói như thế, nếu các vị thấy rằng trong một hành tinh bé bỏng của chúng ta, với cái chu kỳ sinh diệt mong manh của chúng ta, mà chúng ta chỉ như con kiến thôi, biết không nhiều, thấm nhuần nền văn minh rất ít, thậm chí là cái nền văn minh sâu xa của đất nước Đại Việt ta vẫn còn thập thò bên ngoài cửa, nào biết gì về văn hóa tổ tiên. Hai nền văn minh lớn của lưu vực sông Hằng và lưu vực sông Trường Giang và Hoàng Hà, đó là hai nền văn minh lớn của nhân loại, ta biết là bao nhiêu. Sinh mạng con người mong manh lắm. Đó là mình nói về cái chu kỳ rất ngắn đời sống của pháp ngoại tại nghe. Thế là pháp nội tại, thưa các vị, nó càng mong manh hơn. Tại sao nó mong manh vậy? Điều thứ nhất, không có một cảm xúc nào ở lâu nơi tâm thức các vị, cho nên gọi nó là mong manh. Không một ý nghĩ nào nó dừng lại nơi tâm thức các vị lâu, cho nên gọi nó là mong manh. Thế nhưng cái kỳ cục của chúng ta là chúng ta gom cảm xúc này và ý nghĩ này, nó thành cái gọi là bản ngã của ta. Cái tự hào là tôi nghe. Cái phần nội vi này đương nhiên nó cộng với cái phần sắc nữa. Và Đức Phật dùng hai cái từ chỉ cho ngoại tại và nội tại, đó là sắc và danh nghe. Tức cái phần này gọi là sắc nè, cái phần này gọi là danh nè. Hai anh chàng này cộng lại, nó làm thành cái được gọi là bản ngã của ta đây. Thế nhưng mà các vị nhìn từng phần của cái sắc và danh, các vị nhìn cho ra bản chất của nó không có chi gọi là bản ngã đâu nghe. Cái ta rất là trân quý, nó làm thành cái niềm tự hào của ta là chi vậy? Hãy bỏ cái buồn vui qua bên đi, tại vì đó rất là hư phù, nó sinh diệt, nó mong manh, không tính. Tính cái phần là trí tuệ của tôi, tri thức của tôi, tư duy của tôi, nghĩ suy của tôi, phê bình phán xét của tôi, cái đó là chi vậy? Cái đó được gọi là tôi nghe, bản ngã của tôi, niềm tự hào của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi. Nó làm thành chi? Làm thành sâu xa, làm thành cái dòng nghiệp thức để cho các vị nương vào nó, nuôi dưỡng nó, để tái lai trong kiếp tương lai các vị ghé về này bất cứ một sinh dân nào, da trắng, da đen, da vàng chi, thì thưa các vị, khi mắt tai mũi lưỡi mở ra, các vị đã tiếp xúc được với nhân giới, các vị có khả năng hiểu biết được ngôn ngữ của cái vùng đất các vị, để các vị có thể truyền đạt, thì tất cả những điều cất chứa trong đây nó bắt đầu biểu hiện đó. Nó nhân cách của các vị trong quá khứ ra làm sao, nó biểu hiện ra liền. Dù sinh ra trong gia đình Hồi giáo, Kitô giáo hay là Phật giáo chi, thế nhưng mà khi cái tố chất của các vị, tức là cái tập khí quân tập trong quá khứ, nó đã được đầy, được đủ, được nuôi dưỡng, thì tới một cái tuổi trưởng thành, tất cả điều đó nó biểu hiện ra thôi. Tức là các vị biểu hiện ra con người này là con người độ lượng nè, yêu thương nè, đời sống rất là tươm tất nè. Và cái nhân cách nó thiên về cái khuynh hướng là hội họa, thi ca, nghệ thuật, hay cái nhân cách nó thiên về cái khuynh hướng là những cái sự tính toán, tức là người ta phân tích, một là đi về văn học, hai là đi về toán học. Nếu trong quá khứ mình có cái thiên hướng về văn học thì mình đi về hướng nhân văn, có khuynh hướng đi về toán học thì mình đi về cái hướng kinh tế, phát triển đời sống, sự nghiệp vật chất. Cái điều này thưa các vị nhìn rất rõ là do vì các vị có thể sinh ra hai đứa con trong một cái thai bào cách nhau không mấy phút, thế nhưng mà nuôi trong một môi trường như vậy, ăn uống như vậy, bố mẹ như vậy, học hành như vậy, xã hội như vậy, nhưng hai cá tính rất là khác biệt. Rồi người ta nhìn vào đâu đánh giá điều này? Nhìn vào cái dòng nghiệp thức ta đã cưu mang từ hồn linh trong quá khứ, ghé là thai bào, cho nên cái sự biểu hiện của nó phải như vậy thôi. Môi trường đời sống, môi trường giáo dục, DNA của các vị không ảnh hưởng là bao nhiêu cả. Từ điều này chúng ta quay ngược lại, chúng ta nhìn, thưa các vị, cái bản ngã của các vị không có chi ngoài cái gọi là tư duy của tôi, suy nghĩ của tôi, phán xét của tôi, phê bình của tôi. Dùng một cái từ dễ hiểu hơn, tất cả những cái từ mình đang dùng đó, này tư duy, này nghĩ suy, này phán xét, này dòng ý thức đó, được gọi là cái chi vậy? Tiếng nói thì thầm trong đây, có phải không? Đơn giản là vậy thôi. Tôi nói cho các vị nghe thì ngôn ngữ từ dòng ý thức của tôi, từ tư duy của tôi biểu hiện để cho các vị nghe, các vị tiếp nhận. Tôi không nói cho các vị nghe, tôi nói trong đây. Có phải nói không vậy? Cũng là nói. Nhưng mà cái nói này người ta gọi nó là dòng ý thức, dòng tư tưởng, gọi là tư duy, gọi là suy nghĩ. Thế thì từ cái điểm này các vị nhìn coi cái này nó làm thành cái gì? Làm thành cái gì? Làm thành cái mà ta tự hào là bản ngã của ta, nghĩ suy của ta, niềm tự hào của ta, niềm kiêu hãnh của ta. Các vị lấy cái suy nghĩ bỏ ra, lấy ký ức các vị bỏ ra. Các vị có cái gì để tự hào? Không. Tôi tự hào, tôi nổi giận, tôi sân si, tôi cảm thấy chạm tự ái của tôi cảm thấy xúc phạm tôi là do vì tôi vốn là con của hoàng đế ngày xưa đó. Dòng dõi tôi là dòng Nguyễn Phước nghe. Liệu hồn quá, đừng có đụng vào tôi. Điều thứ hai, tôi là người có danh giá, tốt nghiệp ở cái trường có danh giá. Điều thứ ba, hiện tại tôi là người đang ở trên địa vị cao của xã hội à. Ai cũng kính trọng tôi, không có lý cớ gì anh xúc phạm tôi, anh nói xấu tôi. Những điều tôi không có mà tại sao anh nói có? Thế thì lấy đi cái phần tư duy này. Thưa các vị có cái gì gọi là bản ngã thì tự hào không? Không. Đơn giản nhất, dùng ví dụ dễ hiểu là thế này. Cơ chế vật lý của các vị nó tình cờ nó đứt mất một cái hệ thần kinh. Để các vị có thể nối liền với quá khứ của các vị, niềm tự hào của các vị. Thì hỏi chứ rồi người ta xúc phạm các vị. Các vị có thấy là xúc phạm không? Không. Ý thức ta không còn đi vào kho chứa của quá khứ để lục ra hồ sơ về chính mình. Thế thì không có cái chi gọi là bản ngã trong ta, tự hào trong ta cả. Nói một dòng mênh mông vậy, ý quy chiếu lại một điều thôi nghe, là điều chi. Cái được gọi là bản ngã không có chi ngoài danh này cả. Không có chi ngoài những suy nghĩ của anh, tư duy của anh. Hai cái từ gọn hơn là cái bản ngã của anh không có gì ngoài cái chuyện tiếng nói thì thầm trong anh cả. Tiếng nói rầm rì, tiếng nói huyên thuyên, tiếng nói chưa bao giờ dừng. Cái đó được gọi là bản ngã của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi. Rồi từ cái niềm kiêu hãnh bản ngã này nó làm thành bao nhiêu thứ? Kéo một tràng dài nhé. Tất cả những cái giá trị phổ quát của đời sống, thưa các vị, nó sắp hàng. Tại vì từ số 1 sắp hàng mọi thứ phía sau. Cho nên người ta rất là cần những cái sở hữu bản ngã là như vậy. Càng có nhiều sở hữu thì con số 1 đó nó càng có nhiều số 0 nha. Nếu được 6 số 0 hay sao thì ta gọi nó là triệu phú. 9 số 0 hay sao thì gọi nó là tỷ phú. Và nhiều nhiều hơn nữa thì gọi là gì? Phú phú không biết đâu mà nói. Thưa đại chúng, nó là như vậy. Cho nên tóm lại hai điều. Các pháp hữu vi bên ngoài rất mong manh, tạm bợ, giòn, dễ vỡ. Các pháp hữu vi nội tại, thưa các vị, nó cũng rất mong manh, nó cũng vô thường, nó cũng sinh diệt. Nó có quyền tồn tại rất lâu, thế nhưng nó cũng có quyền ra đi rất vội vàng. Đây là hai điều ta nhận diện về cái sự mong manh của các pháp hữu vi, từ ngoại tại cho tới nội tại. Và quán chiếu như thế này để làm chi? Để loại trừ chấp trước về bản ngã nghe. Loại trừ chấp trước bản ngã, loại trừ ngay cái gốc của phiền não. Mọi thứ phiền não anh cứ mang, thưa các vị, đều ngay cái chấp trước về bản ngã mà nó phát sinh phiền não cả. Nếu không có cái tôi, có cái gì sắp hàng mấy sao? Không có cái gì sắp hàng mấy sao cả. Nó đổ hết. Khi dựng cái tôi mấy trước thì tất cả cái hữu ngã mấy sao, tất cả cái con số mấy sao nó làm thành giá trị. Do vậy cho nên khi người ta có số 1, người ta tìm cầu những cái số 0 sắp hàng mấy sao nghe. Có một cái bản ngã rồi, người ta rất cần những cái sở hữu của ngã để làm thành cái chi? Làm thành cái sự tôn vinh cho bản ngã. Trong khi pháp môn Phật dạy đi vô trực tiếp tâm tủy vấn đề đoạn khổ là hãy quán chiếu rằng ngay cái bản ngã này còn không có, thì tất cả cái sự hữu ngã có gì giá trị đâu. Anh vay mượn nó tạm sống cái cuộc đời thôi, lây quay rồi bỏ nó thôi mà. Thế cho nên đi vào tầng quán chiếu hai phần này, pháp ngoại tại, pháp nội tại, để thấm nhuần được giáo lý vô ngã, để quán chiếu tự thân ta, đoạn trừ căn để của cái khổ. Thế là cái điều thứ hai, bạn nhau là giải trừ nỗi khổ của chính mình và người nhé. Đầu tiên, mình giải trừ khổ tự thân cái này. Có hai phương pháp. Một là quán chiếu ngay cái hình hài này để trừ khổ. Hai là quán chiếu những cái sở hữu chung quanh để cắt đứt bớt những cái vướng mắc, những cái ràng buộc làm cho mình khổ nghe. Các vị đọc ở trong tiểu bộ kinh có một bài kinh rất là lý thú. Để mình kiếm cái bài kinh đó coi. Có bài kinh trong tiểu bộ, trong tăng chi bộ chứ, trong tăng chi bộ. Mình ghi ra đây để cho các vị tìm đọc nghe. Tăng chi bộ. Bài kinh 45, quyển 1 của tăng chi bộ. Có một bà Phật tử, bà là mẹ của đạo hữu Nakula. Đây là ông bà Phật tử rất lạ lùng. Thưa các vị, ông chồng bà bệnh hấp hối. Cái điều này mình ứng dụng được nghe. Ví dụ như các vị mà có ông sếp của các vị lâm vô tình trạng bệnh mà ngất ngư sắp chết thì các vị ứng dụng cái bài kinh này của bà Nakula này. Tất nhiên mình nói thế thôi chứ còn không ai mong muốn điều này xảy ra đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là ông hấp hối và lòng rất là bất an, cho nên bà tới bạn ủi bà nói này, bố của Nakula, ông đừng suy nghĩ như thế này. Có tới 6 điều rất là lý thú, mình ghi ra đây. Ý thứ nhất, đừng bao giờ suy nghĩ rằng ông chết rồi, tôi không thể làm tất cả những việc ông đã từng làm, tôi không thể nuôi các con đâu nghe, ông hãy yên tâm. Có ông không có ông chi, tôi cũng có thể làm tất cả những việc của ông để lại và tôi có thể nuôi được các con. Cho nên hãy yên tâm, hãy thư giãn, hãy nhận diện rằng thân vốn vô thường, hãy nhận diện rằng đời sống này mong manh. Ta mượn một hình hài này, ta ghé lại nhân gian, ta nương chánh pháp của Phật hành trì để nuôi dưỡng đạo hạnh, nuôi dưỡng phước điền trong tương lai. Cho nên ông cứ thanh thản mà đi, đừng có băn khoăn, đừng có lo lắng, đừng có vướng mắc, đừng có lo âu. Các vị thấy người đàn bà Phật tử này ngầu ha, ngầu ha. Thay vì dỗ về bằng ngôn ngữ đời thường là không sao đâu, rồi ông sẽ mạnh, không sao đâu, bác sĩ rất giỏi, không sao đâu, tôi bỏ ra nhiều tiền, chúc ông mau lành bệnh vân vân này. Không, ông cứ yên tâm, chết thì cứ chết. Yên tâm đi, tôi hứa ông rằng tôi làm được việc, hứa ông rằng tôi không bỏ con đói lạnh. Đây là câu nói đầu tiên chứng tỏ cái sự mạnh mẽ của người có tu. Điều thứ hai chứng tỏ được người thật sự có tu Phật thì người ta nhìn ra được vô thường ngay nơi hình hài sinh diệt nghe. Câu thứ hai, và nói này bố của Nakula, điều thứ hai ông nên nhớ rằng là đừng bao giờ suy nghĩ rằng ông chết rồi tôi về với gia đình người khác. Không chung thủy với ông, bỏ ông, quay lưng lại với ông. Không có chuyện đó bao giờ. Là người Phật tử chân chính, khi sống thì chúng ta sống có đôi có bạn với nhau, tròn đạo nghĩa vợ chồng. Khi ông ra đi rồi tôi vẫn như vậy. Đời sống này rất mong manh, hiểu giáo lý đạo Phật rồi không gì lý do. Là tâm thức tôi trống trải, tôi cần một người an ủi quỷ lạo, tôi cần tựa một bờ vai ai đâu. Bờ vai đó là mình nói nghe, chứ còn ngày xưa họ không có dùng cái từ đó. Bờ vai nữa, tôi không cần nữa. Do vậy cho nên cứ yên tâm. Và hãy an trú trong pháp của Phật hành trì để có thể xả tứ đại một cách an nhiên. Đây là lời bà nói thứ hai. Câu thứ ba. Này bố của Nakula, ông đừng nghĩ rằng khi ông mất rồi, tôi không có kính Phật trọng tăng, không đến già lam tự viện, không đảnh lễ Thế Tôn, không để bác cúng dường chư tăng, không là Phật tử chân chính như lúc ông còn sống. Không có chuyện đó. Ông còn sống, ông ra đi gì, tôi vẫn là Phật tử rất thuần thành. Một niềm tin tâm bảo như kim cương bất hoại, không hề thay đổi, không hề lay chuyển gì cả. Cho nên ông cứ yên tâm. Hãy sống với Pháp, ăn trú nơi Pháp, thở vào thở ra từng hơi thở, và nhận diện được cái vô thường đến hình hài, và xả hình hài tứ đại này một cách an nhiên. Điều thứ tư, ông đừng nghĩ rằng khi ông mất rồi, tôi không gìn giữ giới Pháp của Phật dạy. Chúng ta đã thọ năm giới làm người cư sĩ Phật tử, tất cả những điều chúng ta đã thọ với Đức Thế Tôn, với Tăng Bảo, với Pháp Bảo, tôi giữ gìn cho tới ngày lâm chung. Cho nên ông cứ yên tâm, đừng nghĩ rằng là bà vợ của ông đây sẽ quay lưng lại với chánh pháp, sẽ không tu tập, không hành trì, không sống với đạo từng phút giây. Cho nên hãy cứ yên lòng và ra đi một cách thanh thản. Điều thứ năm, ông đừng nghĩ rằng ông ra đi rồi vì buồn khổ, vì bất an, vì lo âu mà tôi không tu tập đời sống tâm linh để chứng nghiệm giải thoát. Chuyện đó chắc ăn rằng là, nếu mà mình phải nói thêm vô đoạn là chắc ăn rằng ông chết rồi thì tôi rảnh rang vô cùng để tôi tu nữa đó, chứ đừng có tưởng. Sống thì ông còn làm tôi mất thì giờ, tôi phải hầu ông mệt lắm đó. Bây giờ ông chết rồi thì vô cùng thanh thản, cho nên không có lý do gì tôi bỏ con đường tu tập đâu nghe. Cho nên cứ yên tâm. Điều thứ sáu, ông đừng nghĩ rằng tôi không thiền định, không tu tập, không công phu, không thể nhập được trí bi, không thể nhập được những tầng thiền định. Tôi phải cần tựa nương ai khác ngoài chính bản thân tôi. Cho nên ông hãy cứ an lòng và lòng tràn đầy sự thanh thản. Và nếu duyên nó đến, ông hết bệnh thì nó sẽ mau lành bệnh, tại vì với một tâm an nhiên như vậy mau hết bệnh. Còn nếu nghiệp duyên đã đến, thọ đã tận, mạng căn đã hết, thì ông có quyền xả bỏ hình hài này ra đi với một tâm thiện lành như vậy, tâm hướng thượng hướng thiện như vậy. Ông sẽ sinh vào cảnh giới của chư thiên, cảnh giới vô cùng đẹp đẽ với một cái tâm cận tử như vậy. Và còn điều thứ bảy nữa, tôi nói cho ông biết, đừng bao giờ mệnh chung với một cái tâm luyến ái. Đây là lời Phật dạy chứ không phải tôi dạy ông đâu nghe. Đừng bao giờ xả bỏ hình hài với một cái tâm luyến ái. Vì nếu tâm luyến ái vẫn còn thì vẫn còn xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Luyến ái cháu, luyến ái con, luyến ái vợ, luyến ái của cải vật chất đều có tai họa như nhau. Các vị đọc vào trong tiểu bộ kinh, các vị thấy rằng là có những người, có những ông già chôn một hũ vàng dưới gốc cây, tới chừng chết rồi thì thưa các vị xin lại làm con chó giữ hũ vàng. Có người thương cháu nội quá cho nên chết rồi sinh ra vào làm con một đứa hầu trong nhà, và lớn lên đứa hầu đó nó vô cùng quyến luyến cậu chủ. Thưa các vị, cái cuộc tử sinh này nó quay tròn như vậy. Từ cái điều Đức Phật dạy, câu kết của bà mẹ của Nakula đó là đừng bao giờ ra đi với một tâm luyến ái. Sống thế nào thấm nhuần được chánh pháp từng ngày từng ngày, để lúc xả bỏ hình hài không còn luyến ái nghe. Đây là giải trừ nỗi khổ ngay nơi đời sống bây giờ ở đây. Và một trong những điều chúng ta làm rất dễ đó là chi? Là thưa các vị, hãy xả ly tất cả những cái ngoại vi của thân trước cái đã. Các vị xả ly được những cái luyến ái chấp trước đối với tất cả những cái sở hữu xung quanh thì bạn ngã các vị dần dần nó sẽ rã ra. Rồi các vị xả ly những cái chấp trước tự nội, các vị dần dần rất ư là dễ. Cho nên cái lợi ích đầu tiên nó đến đó là thưa các vị, từ cái điều quán chiếu để giải trừ nỗi khổ này, chúng ta có thể quán chiếu mọi nhân duyên chúng ta có mặt giữa trần đời này, mọi cái sự tập hợp để chúng ta sống nơi đây, thưa các vị, rất ư là chi? Tạm bỡ, phù du, có mặt một đời này, rồi chia tay, đâu có cơ hội gặp lại. Cho nên mình an trú tâm trong tuệ quán như thế này, quán chiếu thì các vị xả ly dần những cái chấp trước của mình đã mắc miếu nó từ xưa tới giờ. Đây là bước đầu tiên giải trừ bớt nỗi khổ bao chung quanh đời sống tự thân ta nghe. Điều thứ hai, mình giải trừ luôn nỗi khổ tương lai nữa. Nói điều này dường như hơi ngược, nhưng mà đúng nghe. Ngay bây giờ mình sống với đạo lý, sống với tâm xả ly, sống với tâm thanh thản, sống với lòng rộng mở yêu thương, thì thưa đại chúng rằng là từng bước một hơi thở vào ra, các vị đã tạo vô vàn thiện nghiệp. Đương nhiên, giây phút cận tử đến với ta, bỏ hình hài này, là cái chuyện bình thường, cho nên ta sẽ vô cùng hỷ lạc, rời cái bình vỡ này ra đi. Như cánh chim, khi cái lòng nó vỡ ra rồi thì cánh chim nó bay vào bầu trời thênh thang nghe. Cũng như vậy, thần thức ta nó bị giam nhốt trong cái hình hài này, như giam nhốt trong một cái bình vậy. Cái bình vỡ rồi thì thần thức rất nhẹ, rất thanh, không vướng với nghiệp, không vướng với ái luyến nhân gian, tự nhiên nó bay vào không gian rất mênh mông. Đây là cái hình ảnh mà trong Quy Sơn, ngài Quy Sơn ngài bảo rằng là như bình vỡ chim bay, học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp, nó là như vậy. Tức là giống như người ta giam nhốt một cái con chim trong một cái lồng, lồng vỡ rồi thì chim bay vào bầu trời. Hình hài này nó vỡ vụn rồi, theo với quy luật vô thường rồi thì thần thức các vị rất thanh, rất nhẹ, theo với nghiệp lành các vị sinh về cảnh giới chư thiên. Và cái điều này thưa các vị, nó không phải được bắt đầu cái lúc hình hài này vỡ nghe, nó bắt đầu ngay bây giờ. Đời sống các vị tu tập ra làm sao, từng phút giây các vị an trú trong niệm các vị tu ra làm sao, thì ngay lúc này các vị đã tạo phước điền để cho những nơi sinh thú của chúng ta đến, tức là những cảnh giới chúng ta sẽ đến đó, nó xây dựng lâu đài mỹ lệ, hoặc là trên cõi trời, hoặc là ngay nhân gian. Thưa các vị, từng bước các vị sống ra làm sao thì từng bước các vị xây cái căn nhà và cái hình hài của các vị tương lai ra làm vậy. Điều thứ hai dễ nghiệm ra nữa là thế này. Thử hình dung rằng là ta sống mình muốn có tâm hiền lành, một tâm xả ly, một tâm vì người, một tấm lòng độ lượng bao dung, từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc ra đi, thưa các vị, lòng tràn đầy hỷ lạc, lòng tràn đầy sự thanh thản. Thế thì ngay một đời này ta là người có lời vô cùng nghe. Người ta sống một đời người 70 năm, 60 năm chìm ngập ở trong cái muộn phiền, còn ta sống 70 năm là 70 năm của một niềm vui giữa trần thế. Chỉ có một điều đó là lòng ta tràn ngập yêu thương, tràn đầy hạnh phúc. Thế thì ai lời hơn ai? Và cái lời cuối cùng đó là trả lời này về cho các bụi. Thưa các vị, thần thức của một con người lành thiện không cách gì nhốt họ, đè bẹp họ, nguyền rủa họ hay quỷ hoại họ cho họ chìm ngập được cả. Nguyên tắc là thưa các vị, khói thì bay lên, đá thì rớt xuống. Thần thức mà nặng y, nặng ách thì không cách gì bay lên được. Thế rồi, lòng thanh thản, nhẹ nhàng, ngay lúc sống này, thần thức mà không vướng víu. Các vị phải bay lên khi hình hài vỡ thành cát bụi thôi. Rồi một cái việc rất ư là dễ kinh nghiệm là thế này. Khi mình buồn, khi mình giận, khi mình lo âu, khi mình căm tức, các vị thấy lòng mình nó thổn thức, nó chật chội, giống như bị đè dưới một viên đá lớn. Tùy mức độ khốn khổ ra làm sao, thấy mình ngột ngạt bất hạnh ra làm vậy nghe. Thế rồi các vị thấy lòng mình thênh thang, tâm yêu thương mình rộng mở, mình đầy hỷ lạc vì người, niềm vui nó rất lớn, thì các vị thấy dường như niềm vui này nó làm tràn ngập cái không gian, tràn ngập cái gia đình, nó bay ra ngoài rất xa, nó rộng mênh mông. Tâm thức ta nó là như vậy nghe. Đây là cái có thể kinh nghiệm được trong đời sống hiện tại. Thế cho nên thưa các vị, giải trừ nỗi khổ chính mình và người, nó có hai phần. Giải trừ nỗi khổ ngay tự thân ta trong hiện tại, bằng cách gỡ bỏ bớt những cái vướng mắc của mình đối với của cải, tài sản, người thân. Hãy quán chiếu ngay lúc còn đang sống với người thân. Hãy nghĩ đến cái chuyện rằng là không sớm thì muộn ta cũng chia tay nghe. Và cái chuyện này nó là tự nhiên chứ không phải là cái chuyện cường điệu, không phải là cái chuyện cổ tích. Tại vì trần gian này ai sống tới ngàn tuổi này thì đều chứng nghiệm được điều này nghe. Bố mẹ ta cũng vậy, người thân ta cũng vậy, bà con ta cũng vậy, hàng xóm ta cũng vậy, bè bạn ta cũng vậy, ta cũng vậy mà. Cho nên thưa các vị, người tu có trí tuệ thì người ta phải nhận ra điều này. Điều thứ hai, giải trừ nỗi khổ của tương lai bằng đời sống các vị tu tập ngay hiện tại, thì thưa đại chúng rằng chắc chắn rằng là cái bước đường tương lai thênh thang và rộng mở. Đây là hai ý Mình giải thích cái bài kệ chúng ta vừa học. Giống như người thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Cái tiến trình của đời sống nó là như vậy thưa các vị. Nó giòn, nó bở, nó dễ vỡ, nó mong manh. Mạng sống này là một loại mong manh nhất trong tất cả loài động vật giữa hành tinh này nghe. Ngay từ lúc mới sinh ra đã mong manh rồi, cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc hiện tại. Cái con Covid-19 nó không thấy mặt mày ra làm sao. Nó chỉ như con gió, như hơi thở, như không khí thôi. Nó không có mặt mũi gì cả, nó không có suy tư gì cả. Ấy vậy mà nó đáp vô các vị rồi thì cả hình hài vô cùng linh động, sống động này, bày bản lĩnh này, chết cái đuổi, tức không? Nó là vậy nghe. Cho nên đừng nghĩ rằng hình hài ta là ghê gớm, không. Một con Covid không biết mặt mũi nó ra làm sao, nó không có mắt tai mũi lưỡi gì cả, nó không có nghĩ suy gì cả. Nó vô hình đến nỗi là gần như là phải dùng bằng cái kính hiển vi phóng đại 1 triệu lần mới thấy nó. Ấy vậy mà nó đáp vô các vị một con nhỏ xíu thôi là mình ô hô rồi đó. Là trà châm tứ tuần lễ tất tứ bái, cứu vậy thôi. Dường như thấy tới giờ rồi. Tóm lại, hôm nay nhiều chuyện quá cho nên chỉ học được có bài thôi. Tuy nhiên, học thuộc lòng thì phải học 2 bài. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Vô cùng hạnh phúc khi học xong được bài. Việc còn lại là chúng ta ngồi sinh hoạt với nhau trong vòng chừng 30 phút. Giờ thỉnh chuông, hồi hướng. Và các vị có quyền ngồi sinh hoạt. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng.